Tăng Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta đã bàn đến cái vấn đề rằng là tịnh độ là như thế nào, một cái những cái nghĩa mà mình ít biết về tịnh độ, vì là cái thời gian eo hẹp của mình thì không thể nào mà phân tích và nói rõ được hết tất cả những cái nghĩa lý về tịnh độ, cũng như rằng là về cái vấn đề duy tâm là cái gì, thì những cái vấn đề đó cũng đòi hỏi mình phải trải qua một cái thời gian nhiều huân tập tịnh nghiệp tu tập rồi thì mình mới có thể cảm nhận được. Còn bây giờ dù cho có nói nhiều hay nói ít đi chăng nữa thì mình cũng vẫn chưa có thực sự cảm được. Và nếu mình không trải qua cái yếu tố tu hành thì cũng không bao giờ mình thể nghiệm được cái lý nói trên đó là hư hay là thật. Cho nên vì vậy cũng là chỉ gọi rằng là đơn thuần mà nói một cái phần nào về những cái nghĩa lý của tịnh độ mà mình ít biết. Những cái nghĩa lý đó rằng là tịnh không phải là một cái cõi để hưởng lạc hay hưởng thụ, mà tịnh là một cõi để tịnh hóa thân tâm và tu hành. Thì cảnh nó cũng trợ cho cái vấn đề mà tịnh hóa thân tâm, và tịnh hóa thân tâm thì cũng khiến cho cảnh càng được thanh tịnh. Thì ở nơi cái sự mà hiểu biết của mình nó mình đem ra áp dụng tịnh hóa thân tâm của mình, hành động ra thì tự nhiên nó thành ra các sự đó, tức là các cảnh đó nó cũng hết sức là tương ưng với lại cái thân tâm thanh tịnh, cho nên cảnh nó cũng hết vô cùng thanh tịnh. Và cái cảnh thanh tịnh đó lại tương ưng và làm cho tâm thanh tịnh của mình càng thêm thanh tịnh. Tức là lý đó nó bổ túc cho sự mà sự bổ túc cho lý. Hơn nữa, tâm không ngoài cảnh mà có, mà cảnh cũng không ngoài tâm mà có. Thành ra tâm cảnh là bất dị và tức thị. Thành ra tâm nó tức cảnh mà cảnh nó tức tâm. Thành một cái yếu tố khác của cái vấn đề tịnh độ mà quyết định đó, là cái vấn đề của duy tâm. Thì khi nói mà duy tâm tịnh độ thì cũng có nghĩa rằng nói chỉ có tâm nó là tịnh độ thôi, là duy tâm tịnh độ. Mà chỉ có tâm nó là tịnh độ, hoặc là chỉ có cái tịnh độ đó mới thực sự là chân tâm. Còn nếu mà chưa có đạt được tất cả những cái lý và sự đúng nghĩa của tịnh độ như thế đó, nếu tâm chưa đạt được cái chính lý thì tịnh độ chưa có viên mãn, thì như vậy đó vẫn còn rằng là nói theo thuật ngữ của Ngài Triệt Ngộ Đại Sư đó thì vẫn còn là còn say ngủ và chưa có phải rằng là thức tỉnh thật. Cho nên chân tâm thì thanh tịnh viên mãn vô cùng, không có một cái chút câu uế nào cả. Tuy rằng là dưới con mắt của phàm phu á, thấy uế độ, thấy khổ, nhưng mà phàm phu vẫn cho đó là lạc. Còn thanh văn thì thấy đúng nghĩa là khổ và cho đó là khổ, cho nên sinh tâm yếm ly. Còn chúng sinh thì sinh tâm truy cầu. Chúng sinh thì sống trong cảnh khổ, càng khổ thì càng truy cầu. Thanh văn thì nhận thức ra khổ cho nên xả ly. Còn Bồ Tát thì thấy rằng là tùy theo những cái duyên nhiễm tịnh đó mà có khổ có lạc, có tịnh có uế tu hành. Thì còn đến chư Phật thì nhìn thấy rằng là thuần tịnh, rằng là cho dù rằng có uế có tịnh thì đó cũng chỉ vì rằng là nhiễm duyên hay tịnh duyên mà thấy có uế có tịnh. Nhưng mà ở nơi cái tâm đó thì thấy được cái thật tướng hay thật tính của nhiễm mà cũng thấy được thật tướng hay thật tính của tịnh. Thì thật tính nó đều không tịch, cho nên vì vậy nhiễm hay là tịnh gì đó cũng đều không tịch. Mà vì như vậy đều là tịnh hóa hết. Thì ở đây khi mà nói đến duy tâm thì khẳng định rằng là không phải là tâm là thứ mà vọng tâm hay ý thức mà mình suy nghĩ. Vọng tâm và ý thức đó của mình suy nghĩ chẳng hề có tịnh độ, mà chỉ có thuần là vọng thôi, cho nên thuần là uế thôi. Thành ra ở nơi tâm đó mà suy nghĩ, nếu mà một người không hiểu nghe duy tâm tịnh độ mà nghĩ rằng là tịnh độ đó là ở nơi cái tâm thức suy nghĩ này của mình đang còn hiện hành á, thì là hiểu lầm rồi. Và khi hiểu lầm như vậy, không có biết là mình hiểu lầm mà chỉ tưởng tượng một đổi rồi thấy rằng là có lẽ duy tâm tịnh độ không có chúng, mà tịnh độ phải có ở bên ngoài chứ không có ở bên trong mình được. Cho nên vì như vậy là cũng có nhiều người suy nghĩ như vậy. Như vậy phải chăng tịnh độ chỉ là một cái cảnh giới do mình tưởng tượng, tức là duy tâm là sự tưởng tượng thôi, còn ở ngoài thì không có. Đấy, đó là những cái vấn đề mà người không hiểu cái lý duy tâm nó bị vướng phải và ngộ nhận nó như vậy. Thì dưới cái mắt của Ngài Triệt Ngộ Đại Sư, tức là người mà hết sức nhấn về vấn đề mà duy tâm tịnh độ, thì Ngài nói rằng khi mà nói duy tâm đây là nói đến một cái vấn đề mà cái từ ngữ gọi là kiên thật tâm. Thì Ngài nói rằng là chữ tâm đây đó thì người ta có thể hiểu được cái nhiều nghĩa. Chẳng hạn tâm thì người ta hiểu như là tâm theo cái chữ nghĩa là tim của mình đó, tức là gọi là đoàn nhục tâm. Rồi hoặc giả rằng là họ lại nghĩ tâm đó là cái tâm mà vọng thức, vọng tưởng của họ, nó gọi là duyên lự tâm. Rồi cái tâm đó chuyên môn phan duyên, nó gọi là duyên lự tâm. Thì cái tâm duyên lự đó đó thì đại loại rằng là thuần vọng. Cho nên nếu mà mình tưởng đâu rằng là cái tâm đó đó là tịnh độ đó thì mình lộn. Tại vì tâm đó nó thuần vọng, nó không có một cái gì là tịnh ở bên trong đó hết. Đấy, tâm đó là tâm phan duyên, tâm duyên ý mã đó, tâm viên ý mã đó. Thì nó là thuộc về cái vọng. Rồi nói đến tập khởi tâm. Thì tập khởi tâm đó là chỉ cho riêng thức thứ 8 thôi. Còn cái duyên lự tâm đó là chỉ cho hết cả bát thức. Bởi vì là thức nào nó cũng có thể duyên với lại tự phần của nó, tức là duyên với cái cảnh của nó, duyên với cái mà tương ưng với nó, cảnh trần mà tương ưng với nó. Thành ra vì vậy gọi nó là duyên lự, là chỉ hết cả 8 thức. Thì là đó là nói đến cái vấn đề mà toàn vọng, tức là chúng ta sử dụng cái tâm đó, duyên lự tâm, tâm đó không phải là tức tâm tức Phật, mà tâm đó cũng không phải duy tâm tịnh độ. Tại nếu tâm đó là duy tâm tịnh độ thì tâm đó chính là Phật. Nhưng mà tâm đó mới thành chúng sinh, mà tâm đó mới thành duy tâm uế độ. Anh nên gọi là thuần vọng. Còn nói đến cái vấn đề mà tập khởi tâm đó là chỉ riêng cho bát thức thôi, tức là thức thứ 8 và lại ra thức. Nó nói cái tập khởi là bởi vì cái tâm này có cái công năng rằng là tụ tập tất cả các chủng tử. Và rồi phát khởi và hiện hành lên tất cả các pháp, thành quả của những chủng tử mà nó tập hợp. Cho nên gọi nó là tập khởi tâm. Thì tập khởi tâm này bao gồm cả chân lẫn vọng. Thành ra vì như vậy nó mà mật tông mới phân ra lại ra thức thành hai. Thành ra hiển giáo thì nói bát thức, nhưng mà mật tông thì nói cửu thức. Cửu thức đó là bởi vì A Lại Gia được chia làm hai, là A Lại Gia thức là thuần vọng, và có một cái từ ngữ khác gọi là Yêm Ma La thức là thuần chân. Hiển giáo thì nhập hai cái đó thành một, hiện mật giáo thì khai hai cái đó thành hai. Thành ra Tám thức với chín thức chỉ là vấn đề khai hợp, chứ không có phải là một vấn đề gì khác lại với nhau. Thành ra vì như vậy thì mật giáo là truyền cửu thức thành ngũ trí, còn hiền giáo thì truyền bát thức thành tứ trí, thành ngũ trí thành ngũ phương Phật, là ngũ trí. Thì cái tập khởi tâm nó mang cái tính chất như vậy, tức là nó vừa có cả chân vừa có cả vọng. Thì nó tập hợp tất cả những cái duyên của nhiễm tịnh, rồi nó cũng năng khởi ra tất cả những cái pháp của nhiễm của tịnh. Còn cái thứ tư đó gọi là kiên thật tâm. Thì kiên thật tâm này á là cái tính kiên cố mà chân thật, tính cái tính kiên cố chân thật của tâm, tức là tính thường hằng của cái tâm. Thì tính thường hằng này của tâm mình có thể ví dụ một cách cụ thể, ví dụ cụ thể thôi, là như một người nằm mơ. Thì khi mà mình nằm mộng á, thì mình thấy cảnh mộng. Ở trong cảnh mộng đó, đó có mình mộng, tức là có cái ngã mộng. Ngã mộng nó có tâm mộng, tức là có thân mộng và có tâm mộng. Tâm mộng đó không phải là cái tâm thường nhật của mình. Dù là từ tâm thường nhật của mình năng sinh, nhưng mà lúc bây giờ thì nó là toàn vọng, tức là toàn mộng. Thì cái tâm đó đó không có phải là cái tâm mà thật của mình. Cái tâm thật của mình trong lúc mộng, cái tâm thật đó của mình nó cũng chưa hề biến thành mộng. Mà cái tâm mộng đó của mình, trong mộng đó của mình đó, thì khi mình dùng cái tâm mộng đó, thì tâm mộng nó có thể ví dụ rằng là duyên lữ tâm. Thì bây giờ khi mình dùng cái tâm mộng của mình đó mà mình nói chuyện thật đó, nói chuyện sự thật, tức là chuyện mà ngoài giấc mộng á, thì không có gì mà mình tin được hết. Bởi vì lúc bây giờ mình duyên lự theo cảnh của mộng, mà mình tin cảnh mộng là thật. Thì cái tâm mộng đó đó, vì nó tin cảnh mộng là thật, nhờ vậy đó mà cảnh mộng đó, đó hình thành và duy trì. Nếu tâm mộng nó tan biến thì cảnh mộng nó cũng mất theo. Thì khi tâm mộng nó tan biến thì không phải là mình mất tâm, vô tâm, mà bây giờ cái vô tâm nó là không có cái tâm mộng, thì không tâm mộng đó thì trở lại với cái tâm mà thật của mình. Thì có nghĩa rằng là mình sẽ chuyển cảnh mộng trở thành cảnh thật. Khi tâm mộng nó tan thì cảnh mộng tan, thì mình sẽ trở lại với lại tâm mộng, trở lại với tâm thật, cảnh mộng trở lại với cảnh thật. Thì như thế thì mình tạm thời ví dụ để mà có thể hiểu được cái tính chất kiên thật tâm đó, thì giống như là cái tâm bình nhật của mình, thật của mình, và duyên lự tâm nó cũng giống như rằng là cái tâm mà mình nằm mộng, tâm mộng của mình vậy đó. Anh nói nếu mình dùng tâm mộng để mà mình suy nghĩ tất cả những cái về thật, mình suy nghĩ không ra. Lý do tại sao? Tại vì mình đang duyên lự tất cả những cảnh của mộng. Tâm mộng năng sinh cảnh mộng, mà cảnh mộng được tâm mộng sinh rồi trói buộc lại với tâm mộng. Cũng giống như con người ta, do cái tâm của người ta sinh ra những tăng ái, rồi tăng ái trói người ta. Cho nên Đức Phật mới nói rằng giống như là sét do sắt sinh trở lại ăn thân sắt. Sét thì từ sắt nó sinh ra, xong rồi nó hủy diệt sắt. Thì cái tâm ý thức của con người, hay còn gọi là một từ khác gọi là căn tính dục. Thì cái căn tính dục của con người đó, nó khởi, nó tác động ra tất cả những cái mà chấp thật như vậy. Rồi những cái đó trói lại nó. Cho nên mình khởi ra một tâm tăng ái, xong rồi tâm ái làm hành mình, khiến cho mình phải suy nghĩ đủ mọi cách để đắc và thất, rồi tạo tác. Thành ra tâm năng sinh cảnh, cảnh lại năng sinh tâm. Mà một khi mà cảnh năng sinh tâm thì gọi là cảnh trói tâm, cảnh trói buộc được tâm. Nếu mà tâm mà năng sinh cảnh mà cảnh đó không thể trói buộc được tâm, mà cảnh đó tùy tâm mà diễn biến, mà nó không chi phối tâm theo nó nữa, thì đó gọi rằng là tất cả những cái cảnh thị hiện của Bồ Tát. Còn khi mình sinh tâm thì mình trở lại, tâm mình nó sinh cảnh á, thì trở lại cảnh nó trói buộc, cho nên mình thành phàm phu. Bồ Tát, tâm Bồ Tát sinh cảnh, cảnh đó tùy theo tâm Bồ Tát mà hiện hành, thì đó là thị hiện của Bồ Tát, nguyện lực và thị hiện. Thành ra cảnh đó không có trói được tâm. Còn ngược lại, khi mà mê mất tâm mà lại nhận cảnh thật là mê mất tâm, thì cảnh đó đi trói lại tâm. Thì khi cảnh trói tâm đó, thì đó là tính chất của phàm phu, tức là bị trói buộc.